Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu Nguyện Không Thôi. Một người kia đến thăm cụ Albert Bencho, là một người đạo cao đức trọng và muốn được nghe cụ cầu nguyện. Một đêm nọ, ông đứng thật lâu trước cửa phòng của Albert Bencho, nhìn thấy cụ nghiên cứu kinh thánh xong, xếp lại rồi quỳ xuống một lúc và thưa rằng: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giữa con và Ngài mọi sự vẫn như cũ. Rồi cụ nằm xuống ngủ. Thì ra, cụ luôn thông công mật thiết với Chúa bằng một đời sống cầu nguyện không ngừng, đến nỗi cụ không cầu nguyện dài dòng trong những thì giờ cố định. Trong tinh thần cầu nguyện, Sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa tại Tesalonica ngày xưa cũng như ngày nay rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu đối với anh em là như vậy. Theo Tesalonica nhất chương 5 từ câu 17 đến câu 18. Qua lời Chúa dạy, chúng ta nhận được những bài học như sau. Thứ nhất, cầu nguyện trong vui mừng. Sứ đồ Phaolô dạy: Hãy vui mừng mãi mãi. Kể từ khi tổ phụ chúng ta phạm tội, tội lỗi và hậu quả của nó đè nặng trên đời sống con người. Niềm vui thật không còn nữa, mà thay vào đó là những lo lắng, bất an, đau đớn, khổ sở và vất vả trong cuộc sống. Đó không phải là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Tội lỗi đã khiến con người phải nhận hậu quả trong hiện tại lẫn tương lai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, theo Ê-phê-sô chương 2 từ câu 4 đến câu 5. Để cứu con người, Chúa cứu thế phải lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, mặc lấy hình thể của con người, và rồi Ngài chịu chết trên thập tự giá để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Trong đêm Chúa cứu thế Giáng sinh, các thiên sứ hân hoan báo tin cho những gã mục đồng rằng: Đừng sợ, vì này tôi báo cho các anh một tin mừng, một niềm vui lớn cũng là tin mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các anh, Ngài là Chúa cứu thế. Theo Luca chương 2, từ câu 10 đến câu 11, Chúa đến đem niềm vui đến cho mọi người, vì Ngài giải cứu con người ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và hậu quả của nó. Đây là niềm vui chung cho toàn nhân loại, nhưng niềm vui này chỉ thực nghiệm trên những tấm lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Khi có Chúa ngự trị trên ngai lòng, thì chính Ngài là niềm vui cho chúng ta. Sứ đồ Pierre kinh nghiệm điều đó khi ông trích lời của tác giả Thi Thiên rằng: Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ làm cho tôi đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Ngài. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 28. Vì vậy, vui mừng mãi mãi là niềm vui chỉ kinh nghiệm được ở trong Chúa, vì trong đức tin nơi Chúa, chúng ta luôn nhìn thấy cánh tay của Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của mình, bất kể hoàn cảnh nào. Chúa là đấng hằng hữu, là cội nguồn của niềm vui, nên niềm vui trong Chúa là bất tận. Và đó cũng là thái độ cần có khi chúng ta tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Vui mừng vì chúng ta có Cha từ ái, luôn sẵn sàng quan tâm, chăm sóc và nhận lời cầu xin của chúng ta bất cứ khi nào và ở đâu. Bạn có niềm vui thật trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, hãy chân thành thưa với Chúa cứu thế Giêsu rằng: Con biết mình là một tội nhân, con xin ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống con. Khi ấy, niềm vui của Chúa sẽ tràn ngập trong đời sống bạn. Nếu bạn là con dân Chúa, thì đương nhiên bạn đã có niềm vui thật trong lòng. Vậy nên, nếu chúng ta đến với Chúa mà cảm thấy miễn cưỡng hay sợ hãi, thì giữa chúng ta với Chúa chắc chắn đang có sự trục trặc nào đó. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta giải quyết trục trặc ấy. Có như thế, chúng ta mới có thể đến với Chúa bằng thái độ vui mừng, và chính bạn sẽ kinh nghiệm niềm vui ấy mãi mãi càng thêm lên trong đời sống mình. Thứ hai, cầu nguyện không thôi. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta phải cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Cầu nguyện không thôi, mới nghe thì thấy dường như rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta hiểu đúng ý nghĩa và bằng lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì lời dạy trên không phải là khó. Vì cầu nguyện không thôi, không có nghĩa là cơ đốc nhân cứ lẩm bẩm mãi với lời khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang và tạ ơn của mình, nhưng là luôn sống liên tục trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài hướng dẫn và hành động qua đời sống chúng ta. Như vậy, sứ đồ Phao-lô có ý muốn dạy chúng ta phải luôn luôn mở lòng đón Chúa, phải hiểu rằng lúc nào Chúa cũng hiện diện thường trực với mình và chúng ta vui mừng trong sự hiện diện của Ngài. Hơn nữa, lời khuyên cầu nguyện không thôi của Phao-lô còn hàm ý nói đến thái độ cầu nguyện thường trực hơn là hành động cầu nguyện thường trực. Nhiều cơ đốc nhân muốn sự cầu nguyện giữ một vai trò tích cực trong đời sống của họ, nên đã cố gắng cầu nguyện thành khẩn hơn, dành nhiều thời giờ hơn, nhưng họ không biết rằng cầu nguyện là một thái độ cởi mở đón tiếp Chúa, chứ không phải là một hành động theo nghi thức nhưng xa vắng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không thôi là hướng lòng đến Chúa trong mọi hoàn cảnh vui hay buồn, thuận lợi hay nan đề, chúng ta đều phải cầu nguyện tạ ơn Chúa. Vì chúng ta biết Đức Chúa Trời đang hành động phía sau mọi biến cố của đời sống mình để hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho chúng ta. Theo Roma chương 8 câu 27, một bà mẹ và đứa con nhỏ đều bị bệnh. Đứa con nhỏ bị ho và bà mẹ bị cúm. Người chồng thì đang đi công tác xa. Trước khi đi ngủ, như thường lệ, bà để thì giờ cầu nguyện với con. Đứa bé nói, mẹ, con không biết phải cầu nguyện thế nào tối nay, vì con không thấy điều gì tốt đẹp ngày nay cả. Bà mẹ trả lời, con ơi, tại sao lúc khỏe mạnh chúng ta có thể tạ ơn Chúa, mà lúc bị bệnh lại không thể tạ ơn Ngài? Chúng ta không phải tạ ơn Chúa vì cơn bệnh hoặc vì thấy điều tốt hay không, nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa trong mọi sự con à. Là con dân Chúa, chúng ta cần biết rằng cầu nguyện không thôi không phải là lúc nào cũng dành riêng thì giờ cầu nguyện, mà là tinh thần sống trong sự hiện diện của Chúa thường trực và cầu nguyện trong mọi trường hợp, dù giàu hay nghèo, vui hay buồn, có việc làm hay thất nghiệp, sống một mình hay với gia đình, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, thì chúng ta đều có thể dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta và luôn có một chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Thái độ luôn luôn tạ ơn Chúa giúp chúng ta đến gần với Chúa hơn. Thứ ba, ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho người tin Chúa Giê-xu là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúa muốn con dân Ngài luôn vui mừng, dâng lên Chúa những lời tạ ơn về ân sủng lạ lùng và những điều tốt lành Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Theo Cô-lô-se chương 1 từ câu 13 đến câu 14. Bởi ý muốn của Chúa là tốt lành cho đời sống tâm linh lẫn thể xác của chúng ta, nên tác giả Thi Thiên chương 40 câu 8 đã thưa với Chúa, lạy Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Khi Chúa Cứu Thế thi hành chức vụ trên đất, Ngài tuyên bố với dân Do Thái rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Theo Giăng chương 4 câu 34. Đối với Chúa Cứu Thế, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của Ngài, giống như thức ăn vậy. Một trong những ý muốn của Đức Chúa Trời mà Phao-lô nêu ở đây là cầu nguyện. Chính Chúa Cứu Thế cũng đã dành phần lớn thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhờ đó Ngài có thể thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời hoạch định. Nên trước khi Chúa Cứu Thế rút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Ngài tuyên bố rằng mọi việc đã được trọn. Theo Giăng chương 19 câu 30. Là con dân Chúa, chúng ta học tập nơi tấm gương của Chúa Giê-xu, luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện phát xuất từ tấm lòng yêu kính và vâng phục Chúa, hầu cho mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa càng ngày càng mật thiết và sâu sắc hơn. Nhờ đó chúng ta tìm được sự thương xót và được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Một đời sống cầu nguyện không thôi, tức đời sống luôn dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa, từng giờ, từng phút. Chỉ có thể có được khi chúng ta vững tin Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài luôn ban mọi điều tốt nhất cho con dân Ngài. Đối với cơ đốc nhân cũng như mọi người khác, cuộc sống trên đất có lúc ở trong thuận cảnh, nhưng không ít lúc ở trong nghịch cảnh. Bạn và tôi cần ý thức Chúa luôn ở với mình và thấy được ý muốn Ngài trong từng hoàn cảnh, để chúng ta có thể cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi sự.
Quỳ nơi chân Chúa.